Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Năm tháng là đóa lưỡng sinh hoa, tác giả Đường Thất Công Tử. Chuyện được phát trên 2vblog.com. Chương 24. Đêm hôm đó, bệnh viện thị trấn Lỗ Hoa vô cùng bận rộn. Tôi đứng trước cổng bệnh viện, nhìn các bác sĩ chạy qua chạy lại, nghe thấy có người hỏi: "Cậu thanh niên đó có lai lịch thế nào vậy? Ngay cả viện trưởng cũng bị kinh động, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì bị gọi đến gấp." Có người trả lời: "Cấp trên trực tiếp gọi điện tới, không biết có chuyện gì, dù sao cũng nhanh lên một chút, làm tròn bổn phận là được rồi." Các thành viên trong đội y tế của Lâm Kiều cũng tập trung đầy đủ chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, nói rằng nhận được điện thoại cần lập tức đưa anh ấy về bệnh viện Đại học T. Lâm Kiều nằm trên chiếc cán trắng, được đưa lên xe, vẫn chưa tỉnh lại. Đội trưởng đội y tế cởi áo khoác ngoài đắp lên trên người anh. Mấy thành viên nữ rơm rớm nước mắt. Một người nói: "Vì bệnh nặng như vậy, sao anh Lâm còn muốn tới nơi khó khăn thế này để tham gia hoạt động cùng chúng ta chứ?" Một người khác lau đôi mắt đỏ hoe: "Ai mà biết được." Tôi đứng bên cạnh, tách khỏi đám người bận rộn kia, cảm giác như đang nằm mơ, lại như đang xem một bộ phim có cảnh quay cấp cứu, lòng thấy trống trải, chẳng có chút cảm xúc nào. Trước khi lên xe, cô gái có mái tóc xoăn đã gặp trong buổi sáng hôm nay nghi ngờ hỏi tôi: "Cô có phải là Nhan Tống không? Cô không đi cùng chúng tôi ư?" Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu, đôi môi mấp máy mấy lần mới phát ra được âm thanh. Tôi nói: "Không, con trai tôi còn đang truyền nước ở trong kia." Mấy ngày sau, cuộc sống của tôi bình lặng một cách khác thường. Ban ngày lên lớp, buổi tối sáng tác một vài truyện ngắn để kiếm tiền. Bệnh của Nhan Lãng đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi khỏi bệnh, nó bớt phóng túng hơn rất nhiều, không còn chạy lung tung vào trong núi nữa, tận tâm giúp các bạn gái lớp 3 học thêm môn toán. Rất nhanh nó liền trở thành người bạn thân thiết của đám bạn gái và là địch thủ của đám nam sinh nhỏ trong thôn Lỗ Hoa. Tần Mạc sau khi về New York gọi điện cho tôi không được, chuyển sang gọi vào điện thoại của Chu Việt Việt. Tối nào chúng tôi cũng nấu cháo điện thoại rất lâu, khiến cho Chu Việt Việt đang mong ngóng điện thoại của Hà Đại Thiếu Gia rất phẫn nộ. Theo lời Tần Mạc, bệnh cũ của mẹ anh là tái phát, tuy bệnh tình đã ổn định rồi, không cần lo lắng về tình hình sức khỏe, nhưng vẫn luôn trong tâm trạng buồn rầu, cần anh ở bên chăm sóc thêm một thời gian. Tôi an ủi anh qua điện thoại: "Người có tuổi thường hay nghĩ này nghĩ kia, anh hãy ở bên mẹ anh nhiều một chút." Anh cười: "Mẹ anh lại không nghĩ này nghĩ kia, chỉ nghĩ đến việc bao giờ anh kết hôn thôi." Nói xong liền hỏi tôi: "Tống Tống, bao giờ chúng ta mới có thể kết hôn?" Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Anh khe khẽ nói: "Bà nội muốn bế cháu lắm rồi." Cuộc điện thoại đó được gọi vào lúc 1 giờ trưa. Bên ngoài cửa sổ đầm nước lạnh lẽo cùng núi đá trơ trọi. Ánh mặt trời mỏng tan, dù rằng gió vẫn thổi vù vù nhưng xem ra rất ấm áp. Đây là một ngày thời tiết đẹp hiếm hoi trong mùa đông. Tần Mạc nghiêm túc cầu hôn tôi qua điện thoại. Tôi im lặng rất lâu, anh kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi không biết ai đó lên tiếng ở đầu dây bên kia: "Con đang gọi điện cho ai đấy?" Anh biến nhát đáp: "Con dâu của mẹ." Câu nói này vang rất rõ bên tai tôi, trái tim tôi rung lên, điện thoại của Chu Việt Việt đột nhiên hết pin. Một tuần sau đó, hoạt động tình nguyện kết thúc tốt đẹp. Khi chia tay, trừ tôi và Chu Việt Việt, tất cả các thành viên khác đều không cầm được nước mắt. Mặc dù tôi cảm thấy bản thân có tình cảm với đám trẻ kia, nhưng vẫn chưa sâu sắc đến mức lưu luyến không nỡ rời xa. Chu Việt Việt thì cảm thấy cuộc sống có nơi đâu là không thể gặp gỡ, nỗi niềm tương tư khi gió mưa là cá. Chú thích, câu gốc là: "Nỗi niềm tương tư luôn có thể gặp được trong từng góc khuất của mưa gió." Hết chú thích. Ngồi trên tàu, Chu Việt Việt hỏi tôi: "Nghe nói đội y tế của trường đã đưa Lâm Kiều ra về từ mấy hôm trước rồi,
mới xuống đây được vài ngày, chỉ coi như đi dạo một vòng, bọn họ cũng thật vô trách nhiệm.
Bàn tay đang giúp Nhan Lãng quàng lại khăn cổ của tôi bất ngờ rung lên. Nó bị chiếc khăn thiết chặt quá nên ho dữ dội. Tôi liền giật mình bừng tỉnh, đáp:
đúng, không thể như thế được.
Sau đêm hôm đó, qua bao nhiêu ngày, lần đầu tiên tôi nhớ tới Lâm Kiều. Tôi hỏi Chu Việt Việt:
cậu có biết tỷ lệ sống sót của người mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối là bao nhiêu không?
Cô ấy sững người lại một chút, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng, nói:
vấn đề này cậu hỏi đúng người rồi đấy. Mấy hôm trước, tôi có theo dõi một bộ phim Hàn Quốc. Nhân vật nam chính trong phim bị ung thư phổi, cuối cùng đã ra đi. Bệnh ung thư phổi ấy mà, tỷ lệ sống sót rất nhỏ, giai đoạn cuối, về cơ bản là không sống được bao lâu.
Lòng tôi trống rỗng, hồi lâu gật đầu nói:
ô.
Hàn Mai Mai tới tìm tôi vào buổi sáng ngày thứ ba sau khi tôi quay về trường. Lúc đó tôi vừa mới gặp giáo viên hướng dẫn ở một quán trà nhỏ thuộc khu đông của trường đại học, đang thu dọn tài liệu chuẩn bị ra về. Cô ấy hùng hùng hổ hổ xông vào, túm lấy cổ áo tôi giống như một nữ lưu manh, nghiến răng nghiến lợi quát lên:
Nhan Tống, cô thờ ơ quá đấy.
Tôi gạt tay Hàn Mai Mai ra, vừa chỉnh lại sửa cổ áo vừa bước ra ngoài. Cô ấy dậm chân thình thịch ở phía sau:
Lâm Kiều không còn sống được bao lâu nữa, anh ấy nằm viện đã một tuần rồi. Trong một tuần đó, cô không một lời hỏi han, không một lần thăm nó. Cô!
Khách khứa trong quán trà đều dừng mọi hành động, tò mò nhìn chúng tôi. Tôi vẫn ngẩng đầu, đi về phía trước, không hề dừng lại. Cô ấy nện đôi giày cao gót đuổi theo tôi, đứng chắn ngay trước mặt tôi. Sau lưng cô ấy là cánh cửa chính nhỏ hẹp của quán trà, giọng run rẩy:
Nhan Tống, coi như tôi cầu xin cậu, cậu hãy tới thăm anh ấy, cậu không biết anh ấy.
Tôi ngắt lời cô ấy:
được, mấy hôm nữa tôi mua một giỏ hoa quả tới thăm anh ấy, cậu hãy tránh ra, tôi còn có việc gấp, phải đi ngay.
Cô ấy trợn tròn mắt, nhìn tôi với vẻ kỳ lạ:
cậu nói cái gì?
Tôi nói: xin lỗi, phiền cậu tránh ra một chút, tôi đang vội. Vừa dứt lời, bên má vang lên một tiếng đanh gọn, nửa khuôn mặt bỏng rát. Cánh tay phải của Hàn Mai Mai vẫn trong tư thế đang giơ lên, đôi môi run rẩy mấp máy mãi.
Anh ấy bị bệnh như vậy, bệnh nặng đến vậy, vẫn tham gia vào đội y tế tình nguyện quái quỷ đó, là bởi vì biết cô sẽ đi, biết cô ở đó anh ấy nằm trên giường bệnh, đau đến nỗi ngất đi. Vẫn như mày gọi tên cô, Nhan Tống, cô đối xử với anh ấy như vậy, cô còn có lương tâm hay không hả? Cô máu lạnh như vậy, tại sao anh ấy lại thích cô? Tại sao đến lúc chết, anh ấy vẫn...
Tôi không đợi Hàn Mai Mai nói hết câu, giơ tay đáp lễ bằng một cái tát. Hàn Mai Mai đưa tay lên ôm mặt, sững người lại. Chắc cô ta không ngờ rằng tôi sẽ tát trả. Tất cả mọi người trong quán trà đều đồng loạt nín thở, căng thẳng chờ đợi diễn biến của sự việc. Tôi nghe thấy giọng nói của mình vang lên khô khốc.
Cho dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, người gần gũi với Lâm Kiều nhất chưa bao giờ là tôi, cũng sẽ không phải là tôi. Cho dù có một ngày anh ta ra đi, người phủ phục bên nấm mồ khóc than cũng không đến lượt tôi. Tôi đã từng rất mong muốn điều đó, nhưng anh ta chưa bao giờ cho tôi cơ hội. Trước đây là Tô Kỳ, bây giờ là cô. Tôi đây chưa bao giờ là vai trò chính trong cuộc đời của anh ta cả. Sao cô chẳng biết ngượng khi nói anh ta thích tôi? Tôi đã từng hỏi anh ta bao nhiêu lần rồi. Tôi đã từng chai mặt hỏi anh ta bao nhiêu lần rồi. Anh ta nói: Nhan Tống, sao em có thể nghĩ như vậy? Cô thấy đấy, ngay cả bản thân anh ta cũng không thừa nhận có chỗ nào thể hiện rằng anh ta thích tôi. Cô nói thế, tôi lại nghĩ rằng cô đang châm biếm tôi đấy. Cánh tay phải của Hàn Mai Mai lại một lần nữa hằn học giơ lên, nhưng đã bị tôi túm chặt. Tôi bình tĩnh nhìn, đôi mắt sáng của cô ấy chứa đầy oán hận. Hồi lâu, lạnh lùng cười nói: tôi cứ nghĩ rằng chuyện tới lúc này, cô phải biết tại sao anh ấy không thừa nhận việc mình thích cô. Cô không nhìn thấy tình cảm của anh ấy đối với cô, bởi vì cô không có mắt. Nhan Tống, cô không có mắt. Ha ha, Tô Kỳ cũng giống cô. Người trong cuộc thường u mê, người ngoài cuộc mới sáng suốt. Nếu cô ấy không yêu Lâm Kiều đến vậy, sẽ không đợi đến khi giữa cô và Lâm Kiều xảy ra chuyện mới phát hiện rằng người mà bạn trai mình yêu nhất không phải là mình.
Chân tay tôi lạnh ngắt, cắt lời của cô ấy. Ngay cả chuyện xảy ra từ 5 năm trước, anh ta cũng nói với cô ư? Hàn Mai Mai sững người một chút, rồi vùng vẫy thoát khỏi tay tôi, bật cười ha hả.
cô quên rằng tôi là bạn thân nhất của Tô Kỳ. Tôi tới bệnh viện thăm cô ấy đã ôm tôi mà khóc, hỏi tôi rằng tại sao Lâm Kiều lại muốn chia tay với cô ấy. Lâm Kiều có lỗi với cô ấy đã tha thứ cho anh. Anh bị tai nạn gãy chân, cô ấy ngày nào cũng tới thăm anh, nhưng anh vẫn muốn chia tay với cô ấy. Chắc cậu không biết việc Lâm Kiều bị tai nạn gãy chân chứ. Sau khi sự việc đó xảy ra, Lâm Kiều vì chạy đuổi theo Tô Kỳ để lấy lại máy quay DV trên tay cô ấy ra khỏi nhà cậu đã bị tai nạn giao thông. Còn Tô Kỳ thì sao? Tô Kỳ đã tự sát, nhàn tống, còn mình cô là né tránh một cách an toàn. Lâm Kiều phải nằm viện hơn một tháng. Anh ấy đam mê bóng rổ là vậy, mà từ đó không còn tiếp tục chơi bóng được nữa. Sau khi xuất viện, Tô Kỳ mắc chứng trầm cảm, không lâu sau là phải vào bệnh viện. Còn cô, trong 5 năm cô biến mất, Lâm Kiều đã đi khắp nơi tìm cô. Vì tìm cô mà thiếu chút nữa anh ấy đã cắt đứt quan hệ với bố mẹ. Trong danh sách nhập học hồi phổ thông, cô chỉ ghi địa chỉ nhà trọ. Phần giới thiệu về cha mẹ cô chỉ viết bằng mẹ cô là một phụ nữ ở nhà nội trợ, chẳng có chút tin tức hữu dụng nào cả, đủ để thấy rằng muốn tìm được cô khó khăn đến mức nào. Ngay từ đầu cô đã lựa chọn cách thức biến mất, tại sao cô không biết mất một cách triệt để, 5 năm sau vẫn còn xuất hiện trước mặt anh ấy. Nhân tống thấy Lâm Kiều lại một lần nữa hồn siêu phách lạc vì cô, chắc cô rất đắng thắng đúng không? Loại người như cô sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Sau khi nói một tràng thở hổn hển, cô ấy dừng lại dò xét phản ứng của tôi. Tôi nhìn cô ấy chán nản nới lỏng chiếc khăn quàng cổ đang thích chặt, hỏi lại, vậy thì sao nào? Cô ấy thất vọng nhìn tôi, lời nói đã không còn mạch lạc. Lâm Kiều, anh ấy gặp tai nạn giao thông, anh ấy luôn đi tìm cô có lỗi với anh ấy, cô phải gặp báo ứng. Tôi tiến sát lại gần, đúng, tôi phải gặp báo ứng, tôi đã gặp báo ứng rồi đấy. 5 năm, đủ chưa? Cô nói rằng trong 5 năm qua, tôi đã né tránh một cách an toàn. Nếu tôi né tránh một cách an toàn thì Iraq hòa bình lâu rồi. Nhưng cô hãy cho tôi biết, vậy thì sao nào? Cô muốn tôi phải thông cảm cho Tô Kỳ và Lâm Kiều, muốn tôi phải cảm thấy áy náy. Tôi không phải là chị Thanh Tâm, người bạn tri âm. Ai tự làm khó mình, người đó phải tự giải quyết. Bao nhiêu năm qua, ai mà không sống như vậy chứ? Sau đó, có phải cô muốn nói với tôi rằng vì biết mình mắc căn bệnh đó, Lâm Kiều không muốn tôi gánh vác nên mới không nói cho tôi biết, cũng không thừa nhận rằng rất yêu tôi. Nếu điều cô muốn nói chỉ có như thế, cô có thể đi được rồi. Cô ấy bị tôi dồn tới chân tường. Thái độ oán trách, lên án lúc trước giờ không còn nữa, thất vọng tròn xoe mắt nhìn tôi. Cậu không tin ư, Nhan Tống, cậu không thể không tin được. Lâm Kiều thích cậu như vậy, luôn rất yêu cậu. Cậu thi đổ vào trường của chúng tôi là người đầu tiên nhìn thấy cậu. Tôi bên Lâm Kiều trong suốt 5 năm nhưng không làm sao anh ấy yêu tôi được. Tôi nghĩ mình chấp nhận số phận rồi, thế nên tôi đã lấy tên cậu, viết cho anh ấy một bức thư tình đăng trên diễn đàn trường. Trong hai người, cần phải có một người chủ động. Tôi nhắn tin cho Lâm Kiều, nói rằng đã tìm thấy cậu rồi. Cậu có biết lúc đó anh ấy vui sướng đến mức nào không? Buổi sáng còn tham gia hội thảo về y học với các giáo sư ở thành phố S. Buổi chiều đã quay về trường, vừa xuống máy bay, hành lý còn chưa kịp cất, đã tới ngay khu nhà trọ tìm cậu. Cậu nói cậu về quê, cho dù cậu nói thật hay là nói dối, anh ấy không gặp được cậu, đã đứng đợi dưới tòa nhà đó suốt một tuần lễ, cũng không gặp được. Cậu có biết bệnh của anh ấy được phát hiện bằng cách nào không? Trong buổi tối của ngày thứ bảy khi chờ cậu, trời mưa rất to, tôi đến nhà tìm anh ấy, khắp phòng nồng nặc mùi rượu, toàn thân anh ấy ướt sũng, ôm chai rượu nằm ngất liệm trên nền nhà. Nhan Tống, nhất định là cậu chưa từng thấy Lâm Kiều trong bộ dạng như vậy. Nếu bắt gặp, e rằng cậu sẽ không nhẫn tâm, lạnh lùng như thế dù chỉ một lần. Tôi cởi khăn quàng cổ, vịn tay vào thành chiếc ghế ngay bên cạnh, kéo ghế lại, ngồi xuống và bình thản nhìn cô ấy. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, nghẹn ngào. Tôi đưa anh ấy tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra, phát hiện ra anh ấy mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn đầu. Trong thời gian trị liệu, ngoài bố mẹ, chỉ mình tôi ở bên anh ấy. Sau khi đỡ bệnh, anh ấy không còn nhắc tới cậu nữa. Lúc đó tôi đã nghĩ, tại sao mình không tranh giành chứ? Rõ ràng tôi đã ở bên anh ấy trong lúc anh ấy gặp khó khăn nhất. Tôi không tin anh ấy không có chút tình cảm nào cho tôi. Tôi thổ lộ tình cảm với anh ấy, không ngờ anh ấy đã tiếp nhận tôi. Càng không ngờ rằng anh ấy lại có thể tiếp nhận tôi một cách dễ dàng như vậy. Anh nói tỷ lệ chữa khỏi bệnh ung thư cực thấp. Nếu em chỉ muốn thỏa mãn tâm nguyện của mình, anh đồng ý. Hồi đó tôi thật ngốc nghếch. Tôi lừa dối bản thân rằng tôi đã thực sự khiến anh ấy rung động. Nhưng yêu một người lại không nên như vậy. Phải mong muốn rằng người ấy sẽ sống tốt, mong rằng người ấy có một cuộc sống vui vẻ, không phải buồn phiền. Yêu một người sẽ không muốn người đó phải lo lắng, mất ăn mất ngủ vì mình. Rất lâu sau đó tôi mới chịu hiểu ra, Lâm Kiều để tôi ở bên cạnh anh ấy là bởi vì anh ấy không yêu tôi, anh ấy không để ý. 2 tháng trước, bệnh tình của anh ấy lại tái phát. Sau khi chụp CT mới phát hiện ra bệnh đã di căn khắp toàn thân, tới giai đoạn cuối rồi. Buổi tối hôm chẩn đoán bệnh, anh ấy nằm trên giường bệnh, sốt cao, trong cơn mê sảng còn gọi tên cậu. Anh ấy nói, Giang Tống, may mà. Cô ấy cúi đầu xuống nhìn tôi. Tôi rất đố kỵ với cậu, Giang Tống, cậu cảm thấy anh ấy muốn nói điều gì? Tôi vẫn luôn nghĩ lúc đó rốt cuộc anh ấy muốn nói may mà như thế nào. Bên ngoài quán trà, lá vàng trải thảm trên mặt đất. Hai chú chó con nằm đùa giỡn với nhau trên đó. Tôi nói, cậu nói hết chưa? Tôi có thể đi được rồi chứ? Trong quán đã có người thì thầm to nhỏ, đôi mắt hàng mai mai chứa chan nỗi căm phẫn, nhìn tôi tựa như không hề quen biết. Sau đó túm chặt lấy hai vai tôi, ánh mắt nảy lửa, hệt như muốn bóp chết tôi. Sao cô có thể như vậy? Tôi không nói sai mà, cô không có trái tim. Quả nhiên cô không có trái tim. Nhàn Tống, tại sao người bị bệnh không phải là cô? Làm sao cô có đủ tư cách để nhận tình yêu của Lâm Kiều chứ? Tôi biết rồi, ha ha, tôi biết rồi. Có phải cô sợ tới thăm Lâm Kiều và Tần Mạc sẽ không vui? Cô đúng là đại người đó, khó khăn lắm mới bóng víu được vào một người giàu có nổi tiếng như Tần Mạc. Sao cô dám làm người ta không vui chứ? Cô cút đi, Lâm Kiều có chết cô cũng đừng có tới. Ngày Lâm Kiều chết, cô đừng bao giờ tới. Tôi nói, được. Tôi đứng lên, cầm lấy khăn quàng cổ, đã đi ra tới cửa quán trà. Cô ấy rồi giật tên tôi từ phía sau. Tôi quay đầu lại xem cô ấy còn chuyện gì nữa, bất ngờ nhận phải cái tát thứ hai. Do góc độ nên cái tát này còn nhanh hơn, mạnh hơn lần trước. Đầu óc tôi ong ong, tôi đưa tay sờ lên mặt. Các sợi dây thần kinh bắt đầu có phản ứng, vừa chạm vào đã cảm thấy bỏng rát. Tôi xa sầm mặt qua nhìn cô ấy, cô ấy run rẩy.
Tôi phải đánh cho cô tỉnh.
Tôi ấn cô ấy ngồi xuống ghế, hai tay giữ chặt hai bên thành ghế. Cô ấy lẩm bẩm,
cô muốn làm gì?
Tôi nhìn cô ấy gằn từng chữ. Lâm Kiều đối với cô có tốt không? Có dịu dàng không? Có chu đáo không?
Cô ấy không hề do dự, nét mặt hoảng hốt nhưng lại liên tục gật đầu. Tôi nghe thấy tiếng cười của chính mình.
Vậy sao không kết hôn đi? Cô nói người anh ấy thực sự yêu là tôi, nhưng tôi chưa hề cảm nhận được một chút dịu dàng, chu đáo của một người bạn trai dành cho bạn gái tên ấy. Những câu nói đau lòng mà anh ấy nói với tôi từ trước tới giờ đều nhiều hơn những câu nói tình cảm. Cô nói cô ghen tị với tôi. Cô ghen tị với tôi điều gì nào? Một người trong lòng anh ấy thật sự thích, nhưng chưa từng đối với tốt với người ấy, ngược lại còn cố gắng dịu dàng hơn với người khác. Cho dù vì bất cứ lý do gì, cô không cảm thấy quá vô lý sao? Tôi là một kẻ phàm tục, không cảm nhận được tình cảm thuần khiết của Platon. So với việc anh ấy yêu tôi, nhưng việc lại đối tốt với người khác, thì thà rằng anh ấy đối tốt với tôi, nhưng trong lòng yêu người khác còn hơn. Nhân sinh quan của hai chúng ta không giống nhau. Đối với tôi, hiện thực cuộc sống còn quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác. Có điều, việc đã tới nước này, còn nói cái gì mà thích với không thích, khổ tâm với không khổ tâm, cậu cảm thấy có ý nghĩa sao? Chú thích, Platon, quan hệ niệm tình yêu là thuần khiết và chỉ trên phương diện tinh thần, không liên quan gì đến thể xác. Hết chú thích. Cô ấy bị ghì chặt trong ghế, đôi môi run rẩy mấp máy mấy lần, không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, nhưng không thốt nên bất cứ lời nào. Tôi bước ra khỏi quán trà, gió thổi tới bụi bay vào mắt. Một đứa bé đi ngang qua nói với mẹ của nó rằng,
mẹ, nhìn kìa, cô kia đang khóc.
Tôi dụi dụi mắt, cuối cùng không kìm được nữa, tìm một nơi vắng vẻ không có người, thổn thức bật khóc. Tôi nghĩ rằng quá khứ đã khép lại từ thời điểm tôi viết cuốn Hồi Ký Ân Hận, nhưng đó chỉ là mong muốn chủ quan của tôi. Trong cái lạnh lẽo của tháng 12 này, những năm tháng đã quên lại trỗi dậy, mỗi một chi tiết đều trở thành xoáy nước, nuốt chửng người tôi. Cuộc sống hiện lên với dáng vẻ mà tôi không quen biết. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, đối với Lâm Kiều và Tô Kỳ, tôi rốt cuộc là người bị hại hai kẻ đi hãm hại, nhưng lại không thể đưa ra kết luận. Lâm Kiều đã từng hỏi tôi, nếu một ngày anh ấy chết đi, liệu tôi có đau khổ không? Tôi không biết tâm trạng trống rỗng này có thể coi là đau khổ không. Tôi đã có quá nhiều lần đau khổ rồi, nhưng những đau khổ đó đều không giống với tâm trạng này. Tôi nghĩ tới từ chết,
nghĩ tới việc sẽ có một ngày không được nhìn thấy Lâm Kiều nữa, nghĩ tới việc hài cốt của anh được chôn vùi xuống đất, đó là bộ xương trắng, không còn nhận ra hình hài của anh từ đống bột vụn nát đó nữa. Nghĩ đến những điều ấy, tôi không thể khống chế được bản thân mình, hoảng sợ đến nỗi run rẩy toàn thân. Cảm thấy mình bị bao trùm bởi một bóng đen khổng lồ, nhưng kỳ lạ thay, lại không cảm nhận được bất cứ sự bi thương nào. Buổi chiều hôm đó, tôi vẫn không tới bệnh viện thăm Lâm Kiều. Ăn cơm chưa xong, đi học hai môn lịch sử từ Phú Trung Quốc và nghệ thuật Mỹ học. Ngoài việc mang nhầm giáo trình và vào nhầm lớp ra, không phạm lỗi nào khác. Hơn nữa, thế rồi tôi cũng tìm được đúng lớp sau một nửa thời gian học. Những điều mà giáo sư giảng hình như rất thú vị, mọi người đều bật cười, tôi cố lắng nghe. Rõ ràng, mỗi từ đều chui lọt lỗ tai, nhưng lại không biết thầy đang giảng cái gì. Giờ giải lao, bí thư đoàn tới hỏi tôi: Nhàn Tống, có phải cậu bị ốm rồi không? Sắc mặt của cậu tệ quá, tâm hồn để ở đâu đâu, có cần xin nghỉ đi bệnh viện khám không? Tôi từ chối ý tốt của cô ấy, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Người trong gương rõ ràng rất bình thường, biểu hiện cũng phong phú. Tôi không nhận ra có điểm gì khác thường. Tuy nhiên, con người khi chết đi rồi chắc sẽ không có nhiều nét biểu cảm như vậy. Lúc đi ra, do không cẩn thận, tôi đã va vải một bạn khác. Đang định xin lỗi, ngẩng đầu lên nhìn, lại là Chu Việt Việt. Đầu óc tôi vẫn rất rối loạn, nghĩ ngợi hồi lâu, nói: Bên kiến trúc, bọn cậu chẳng phải có giảng đường riêng ư? Sao lại học ở khu tổng hợp thế? Cô ấy kéo tôi sang một bên, ngần ngừ, hồi lâu rồi hỏi: Tổng Tống, việc cậu Lâm Kiều bị ung thư phổi là thật à? Đúng lúc này, tiếng chuông báo hiệu và học vang lên. Một bạn nam từ phía sau vội vội vàng vàng chạy qua, cú chạm vai ở cự ly gần suýt nữa khiến tôi ngã nhào. Tôi đảo đảo một chút, sau khi đứng vững liền gật đầu: Chu Việt Việt cúi đầu à một tiếng, nói: Đó cứ tưởng họ nói lung tung, sao có thể như vậy? Tôi không nói gì. Chu Việt Việt nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, hỏi tôi với thái độ trịnh trọng: Tổng Tống, cậu nghĩ sao? Cậu đừng gọi cho tớ biết, cậu cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Tôi đáp: Tớ chẳng nghĩ sao cả, cũng chẳng băn khoăn gì. Cậu nói xem, chỉ trong một ngày mà mọi thứ đã đảo lộn hết cả. Cô ấy ngắt lời tôi: Tần Mạc gọi điện qua di động của tớ mấy lần, nói rằng hay hôm nay gọi về nhà, cậu không hề nghe máy, hỏi tớ xem cậu thế nào. Tổng Tống, cậu không phải vì Lâm Kiều mắc bệnh mà muốn chia tay với Tần Mạc đấy chứ? Tôi nghe nói sáng nay cậu cãi nhau với hàng mẹ mai ở quán trà của khu đông. Buổi tối hôm đó, tôi nhớ lại một lượt tất cả sự việc đã xảy ra trong bao nhiêu năm qua, không bỏ sót chi tiết nào. Nhiều năm rồi tôi không nhớ lại những chuyện đó, càng nhớ lại càng thấy rối trí, đau đầu. Cuộc sống chung quy lại đều chia thành những giai đoạn tàn khốc. Gieo nhân nào ắt sẽ gặt quả đó. Những con người ấy, những chuyện ấy, kỳ thực trước giờ tôi chưa hề trốn chạy, dù tôi từng cho rằng bản thân mình đã trốn chạy từ lâu rồi. Nếu vận mệnh cũng có hình dạng thì hẳn nó phải là một tấm lưới, và tấm lưới của tôi cùng Lâm Kiều chắc chắn sẽ chồng chéo lên nhau đầy những nút thắt. Không biết từ khi nào anh mắc vào tôi mắc vào anh, đến cuối cùng thì rối rắm tới mức chẳng còn phân biệt rõ ràng được nữa. Bà ngoại thường nói con người sống trên đời không được nhìn về phía sau, phải nhìn về phía trước. Những người thích ngoái lại dễ bị quá khứ trói buộc. Sự việc sau khi xảy ra rồi, tôi mới nhớ tới những ý ngọc lời vàng của bà. Tôi đã bị quá khứ trói chặt, không thể thoát thân. Tôi từng nghĩ rằng bản thân đã thoát ra được, hóa ra đó đều là ảo giác. Tôi nói những lời cay nghiệt với hàng mai mai, nhưng lại không thể nhắm mắt làm ngơ trước Lâm Kiều. Tôi nghĩ không có tình yêu, con người vẫn có thể sống tốt. Trong tâm trạng hỗn loạn đó, tôi đã đưa ra một quyết định trọng đại. Có thể không thuận về mặt nội dung, không logic về mặt hình thức, nhưng rất nhiều năm về sau, tôi chưa hề hối hận. Nhàn Lãng ngồi trong phòng khách hỏi tôi:
Mẹ, bây giờ bố nuôi về?
Tôi nói với nó: Sau này con hãy quên bố nuôi đi, chúng ta cần phải chuyển về phòng trọ cũ rồi. Nó trợn tròn mắt:
Tại sao? Mẹ và bố nuôi với nhau ư?
con sẽ bảo bố nuôi xin lỗi mẹ.
Tôi giảng giải cặn kẽ cho nó hiểu. Không phải, bố nuôi con rất tốt, chỉ là mẹ có thứ cần phải gánh vác về mặt đạo nghĩa lẫn nhân tình, không thể làm liên lụy tới bố nuôi con. Nhan Lạng cúi đầu suy nghĩ một lát.
Những điều mẹ nói con đều không hiểu. Bố nuôi đối xử với con rất tốt, con không thể tùy tiện quên bố được. Làm người không thể vong ân bội nghĩa như thế.
Tôi khoanh tay hỏi nó, con muốn diễn đạt điều gì? Nó chần chừ hồi lâu, nói,
con muốn hỏi xem, nếu sau này bố nuôi muốn hẹn con ra ngoài ăn cơm, thì thoảng con có thể nhận lời được không?
Tôi xoa xoa đầu nó, đến lúc đó hẳn hay. Ngày hôm sau, thành phố C lất phất mưa bụi, tôi tới cổng trường mua một giỏ hoa quả, đi thẳng tới bệnh viện của Đại học T. Trong cửa hàng thường bày sẵn đủ loại hoa quả trong giỏ. Tôi còn nhớ Lâm Kiều thích ăn táo và cam ngọt, không ăn chuối, nên đã bảo người bán xếp một giỏ hoa quả chỉ có táo và cam. Hai loại màu sắc, một đỏ, một vàng, cùng xếp trong một chiếc giỏ nhỏ, xem ra cũng không đến nỗi tồi. Hồi đó, Lâm Kiều không để móng tay, không bóc được cam, liền dùng dao gọt vỏ. Do mạnh tay quá nên cũng gọt phăng luôn một lớp muối dày cộp. Tay nhoe nhoét nước cam. Nếu để anh ấy ăn xong một quả cam, chẳng khác nào vừa có một trận chiến với hoa quả. Tôi không nhẫn tâm nhìn cảnh tượng đó, lần nào cũng bóc vỏ cam giúp anh. Đôi khi còn dùng dao gọt vỏ. Tôi có thể dùng dao tách riêng phần vỏ và muối, muối ra muối, vỏ ra vỏ để Lâm Kiều học theo. Anh cuộn tròn quyển sách lại rồi kê sau đầu, nói, tại nghề của em giỏi như vậy, anh còn học gì nữa? Anh vẫn luôn không học được cách bóc và gọt vỏ cam. Tôi đã bóc cam cho anh trong hơn nửa năm, chẳng biết đã bóc bao nhiêu cân rồi. Sau đó đã có Tô Kỳ. Tô Kỳ bóc cam cũng rất khéo. Khi muốn ăn cam, anh không còn cần tôi giúp đỡ nữa. Tôi hỏi thăm phòng bệnh của Lâm Kiều, rồi đi tới khu nội trú. Mưa càng ngày càng to, giỏ hoa quả lộ ra ngoài ô, lớp giấy bóng kính bọc bên ngoài lấp lánh những giọt nước mưa. Tôi giơ cao ô lên một chút, nhìn rõ xem tòa nhà trước mặt có phải là tòa số 10 không. Một giọng nói vang lên với vẻ không chắc chắn. Nhan Tống! Tôi nhìn theo hướng gọi, cô gái đứng ở góc trái phía trước đang cầm một chiếc ô hoa màu xanh, mái tóc dài đến eo với những lọn xoăn buông xõa, khuôn mặt trắng ngần nhỏ cỡ một bàn tay, đó là một mỹ nữ. Con gái tới năm 18 sẽ thay đổi khôn lường. Tôi từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không quên được diện mạo và giọng nói của cô ấy, đột nhiên nhìn thấy lại ngẩn ngơ hồi lâu. Tiếp sau đó là hai người trung niên bước ra từ cửa chính của tòa nhà. Nhìn thấy tôi, khuôn mặt họ đều hiện vẻ kinh ngạc. 5 năm, đã tròn 5 năm. Vừa mới sắp xếp lại những chuyện cũ, lại liên tục gặp cố nhân. Tôi cắt giỏ hoa quả bước lên bậc thềm với nét mặt vô cảm. Người phụ nữ trung tuổi đứng sững tại chỗ, hồi lâu mới hoàn hồn lại hỏi tôi. Cháu là Nhan Tống. Tôi dừng bước, giả bộ như vừa mới nhìn thấy họ, gật đầu nói, bác Lâm, chào hai bác, thật trùng hợp. Bố của Lâm Kiều không nói gì, riêng mẹ anh ấy nở nụ cười không mấy tự nhiên. Trở nên xinh đẹp rồi, bác cũng không nhận ra, cháu đến. Chỉ một lần duy nhất gặp mẹ Lâm Kiều, tôi vẫn còn nhớ. Đó là vào mùa hè của 5 năm về trước. Bà có khí chất, ngoại hình cũng xinh đẹp. Rõ ràng đã có con trai lớn như Lâm Kiều, mà non như mới chỉ hơn 30 tuổi. Trong dáng vẻ của một người có học hành đàng hoàng, nhưng lần đầu tiên gặp mặt, bà đã tặng cho tôi một cái tát mạnh đến nỗi một bên má tôi đỏ lừ, mắng tôi là đồ hồ ly tinh hạ đẳng. Đó đều là những chuyện cũ, mặc dù không còn phẫn nộ từ lâu rồi, đã có thể bình thản đón nhận, nhưng trong ký ức vẫn còn đó một cái bóng mơ hồ. Người phụ nữ trẻ đẹp, lợi hại của 5 năm về trước, 5 năm sau lại già nua hơn nhiều, thần sắc tiều tụy, tóc mai nhuốm bạc. Tôi khẽ giơ giỏ hoa quả lên, đến thăm Lâm Kiều. Mắt bà bỗng đỏ hoe, quay mặt đi lau khóe mắt. Khi quay lại nhìn tôi, khuôn mặt đã rạng rỡ nụ cười hiền từ. Cùng là một người, khi ghê gớm thì như vậy, khi dịu dàng lại như thế. Bà nhìn tôi, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Vẻ như khó mở lời, hồi lâu chậm rãi nói,
Cháu hãy nói chuyện với Lâm Kiều một lát. Trước đây hai bác không phải với Lâm Kiều, cũng không phải với cháu. Nhìn nó. Tôi ngắt lời bà và cụp ô che mưa lại. Vậy cháu đi vào trước. Nói xong bèn đi vào trong. Sau lưng những hạt mưa mùa đông rơi tí tách. Mẹ của Lâm Kiều khe khẽ thở dài dưới cơn mưa. Đi gần 20 bước, tôi đến cửa thang máy đứng chờ. Nhân tiện lấy khăn giấy trong túi ra lau những giọt nước bám xung quanh giỏ hoa quả. Phía sau vang lên tiếng nện gót giày cộp cộp. Tôi quay đầu liếc nhìn cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn đang đuổi theo mình, rồi lại cúi xuống lau lớp giấy bóng kính. Thang máy tới, bên trong không có người. Cô ấy bước vào trước, giữ nút mở cửa, lạnh lùng nói:
Sao, cậu sợ tôi à? Trước đây cậu cũng rất sợ tôi.
Tôi mỉm cười bước vào, đưa tay ấn nút đóng cửa, sẽ nói:
Toki, đã 5 năm không gặp, cậu nói chuyện vẫn hài hước như vậy.
Tôi không hề ngạc nhiên khi gặp Toki ở đây. Bệnh của Lâm Kiều giống như một thỏi nam châm lớn, thu hút mọi người ở khắp nơi. Yêu hận tình thù kéo dài trong 5 năm cũng cần một kết cục, không ai có thể trốn tránh, trừ phi có người đã hoàn toàn tha thứ. Nhưng quãng thời gian đó lại khiến người ta ấn tượng sâu đậm, người bình thường rất khó tha thứ. Tôi không thể, Lâm Kiều không thể, Tô Kỳ cũng không thể, Hàng Mai Mai lại càng không thể. À không, bản thân Hàng Mai Mai đã tự kéo mình vào, chuyện hồi đó căn bản không liên quan gì tới cô ấy. Thời gian vừa qua, mọi người đều giả bộ sống rất hài hòa với tốt đẹp, đến nỗi ngay cả bản thân mình cũng tin, thực ra tất cả là ảo tưởng. Trong thang máy chỉ có hai chúng tôi, Tô Kỳ nhìn thẳng về phía trước, giọng nói lạnh lùng vang lên.
Cậu biết tại sao tôi đột ngột về nước không?
Tôi đáp. Ồ, hóa ra cậu từng đến nước ngoài, cậu đi nước ngoài từ khi nào vậy? Cặp lông mày của cô ấy nhíu lại, thang máy dừng ở tầng thứ 5. Cô ấy đưa tay ấn chặt vào nút đóng cửa, chiếc thang máy cũ kỹ lắc lư một chút, rồi chậm chậm bò lên. Cô ấy quay đầu nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng.
Tôi nghe nói bệnh ung thư phổi của Lâm Kiều đã tới giai đoạn cuối rồi, liền về để xem anh ta. Kẻ gieo gió ắt sẽ gặp bão, hai người hồi đó đối xử với tôi như vậy, quả nhiên.
Cô ấy mím môi lại, giống như đang cười, nhưng không nói hết câu. Tôi chuyển giỏ hoa quả sang tay khác, đáp qua quýt.
Đúng, cậu là bông sen trắng tinh khiết cuối cùng trong thế giới trần tục. Chuyện năm xưa hoàn toàn là lỗi của tôi và Lâm Kiều, cậu không có chút lỗi lầm nào.
Mãi lâu sau, cô ấy vẫn không nói được gì. Bắt đầu từ hồi trung học, cô ấy chưa từng thắng tôi trong mọi lần cãi vã. Khi tôi và cô ấy còn đang đi trên sợi dây tình bạn mong manh đầy nguy hiểm, chúng tôi đã thường xuyên bất đồng ý kiến. Lúc đó, cách mà cô ấy hay dùng nhất là tìm Lâm Kiều để trấn áp tôi. Cô ấy chỉ cần ngọt ngào gọi vài tiếng,
Lâm Kiều, anh xem Tống Tống,
là Lâm Kiều lập tức đánh mắt sang, nói: Nhà Tống, em nhìn Tô Kỳ một chút. Tôi liền không nói thêm câu gì nữa. Nhưng giờ thì khác, Lâm Kiều đã không còn là trợ thủ của cô ấy. Cho dù vẫn có thể làm trợ thủ, tôi cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe theo như trước đây nữa. Tô Kỳ vô cùng tức giận, nói:
Sao cậu dám nói với tôi như vậy? Cậu còn châm chọc tôi nữa, cậu cướp bạn trai của tôi. Cậu là kẻ thứ ba đáng ghét, cậu còn chăm chọc tôi.
Thang máy lên tới tầng thứ 12, cô ấy lấy tay ẩn giữ nút đóng cửa. Cánh cửa thang máy không thể mở ra được, tôi nhìn đầu nói với cô ấy. Trước đây tôi luôn cho rằng chuyện năm xưa, cho dù kết quả như thế nào, tôi sẽ là người phải chịu tội đầu tiên. Nhưng hôm qua bỗng nhiên có người nói với tôi, năm xưa Lâm Kiều đuổi theo cậu vì muốn lấy lại máy quay. Tô Kỳ, cậu thử nói xem, điều đó có ý nghĩa là gì? Khuôn mặt vốn đã trắng của cô ấy nay lại càng trắng hơn, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, chỉ lạnh lùng nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rõ. Tối qua tôi đã nghiên cứu suốt đêm về những chuyện này, thời gian trôi qua chưa lâu, ký ức vẫn còn mới mẻ, khi kể lại vẫn rất rõ ràng, logic chặt chẽ. Tôi nhìn ngón tay mình, chậm rãi nói, Lâm Kiều biết trong máy quay đã ghi lại những gì nên mới phản ứng lại chỉ trong một thời gian ngắn, chạy đuổi theo cậu để lấy máy quay. Cậu cũng biết đấy, anh ấy mắc chứng sợ hình ảnh một cách nghiêm trọng, không thể chấp nhận được việc bản thân mình xuất hiện trong bất kỳ cảnh quay nào.
trước đây tôi vô tình dùng máy ảnh chụp anh ấy, đều bị anh ấy giật lại, lập tức xóa bỏ, chứ đừng nói đến chuyện trong máy quay có hình ảnh của anh ấy. Cuộn băng mà cậu xem đó, thực ra từ đầu đến cuối không xuất hiện hình ảnh của Lâm Kiều đúng chứ? Tô Kỳ, cậu đã nói dối tất cả, còn mọi người lại giúp cậu nói dối một cách trót lọt. Nhưng nếu cuốn băng đó không ghi là hình ảnh sinh hoạt giữa tôi và Lâm Kiều sau khi uống rượu say, vậy thì nội dung trong đó là gì mà khiến cậu sau khi xem xong phải uống một nửa lọ thuốc ngủ đi tự sát? Ngón tay ấn giữ nút đóng cửa của cô ấy bỗng dưng buông lỏng, thang máy dừng lại ở tầng 8. Có hai tá bước vào, thang máy lại tiếp tục đi lên, đến tầng 12. Trong thời gian đó, tôi hỏi thăm hai cô y tá về vị trí của phòng bệnh số 1218. Cô y tá nói phòng bệnh đó ở cuối hành lang tầng 12. Tôi và Tô Kỳ bước ra khỏi thang máy, rẽ một cái đã tới góc cầu thang. Dường như cô ấy đã điều chỉnh được tâm trạng, dừng bước ở góc khuất của hành lang. Nơi đây vừa tối tăm vừa tĩnh mịch, về cơ bản là không có người qua lại. Cô ấy cười một tiếng, khẽ nói, "Nhan tóc, cậu vẫn như xưa, luôn thông minh và những lúc không cần thông minh. Tôi có thể nói cho cậu nghe từng chuyện xảy ra năm xưa, bởi vì cho dù mọi hiểu lầm được hóa giải, cậu và Lâm Kiều cũng không còn cơ hội. Cậu biết đấy, Lâm Kiều không sống được bao lâu nữa." Trong góc khuất âm u này, mùa hè của 5 năm trước lại xuất hiện trước mặt tôi với một tâm thế khác. Một luồng khí nóng từ gót chân bốc lên tận lồng ngực. Ngay cả không khí hít vào cũng oi nồng, dường như sắp có một trận giông tố sấm sét khiến người ta bất an. Tô Kỳ nói, cô ấy đã nói rất nhiều. Đó là những chuyện cũ của 5 năm trước mà cho dù tôi đã từng nghĩ, nhưng chưa từng tin và cũng chưa từng biết đến. Nếu nói những gì trải qua trong 5 năm của tôi là một mặt phẳng, thì cuối cùng cô ấy cũng đã chịu đưa mặt phẳng của Lâm Kiều, mặt phẳng của cô ấy và những người khác ra thành một hình lập thể của 5 năm về trước. Trong đó có thời gian, không gian chuẩn xác, có toàn bộ chân tướng sự việc. Trong hình lập thể của 5 năm trước, trong bệnh viện của mỗi người, ai nấy đều đóng vai người bị hại một cách đau thương. Tô Kỳ nói, buổi tối hôm thi đại học xong ấy, Lâm Kiều đã nói lời chia tay. Cô ấy không biết tại sao Lâm Kiều muốn chia tay với mình, nên không đồng ý. Sáng sớm hôm tôi và Lâm Kiều xảy ra chuyện, cô ấy đang đi bộ ở gần nhà tôi, gặp cô bạn gái đang trên đường về sau buổi tụ tập. Cô bạn kể về buổi tụ họp tối hôm đó, hỏi Tô Kỳ xem tại sao Lâm Kiều đến mà cô ấy lại không đến, còn nói rằng đã quên máy quay ở nhà tôi. Uống tới phút cuối cùng, mọi người cầm máy quay lên quay loạn xạ, quay được những cảnh mà Lâm Kiều không ngờ tới. Tô Kỳ nhìn tôi, vẻ môi nhếch lên.
Nhan tóc, cậu nói không sai, trong cuốn băng đó ngay cả một hình ảnh nhìn nghiêng của Lâm Kiều cũng không có. Hình ảnh trong đó đều là của cậu, quay đặc tả cậu ở mọi tư thế khác nhau, kèm theo với đó là những hướng dẫn dịu dàng của anh ấy. Em yêu, kiểu này không tồi. Em yêu, mở to mắt ra một chút. Một cách xưng hô rất thân mật phải không? Anh ấy và tôi bên nhau lâu như vậy, anh ấy vẫn chỉ gọi tôi là Tô Kỳ, Tô Kỳ, Tô Kỳ. Anh ấy chưa bao giờ gọi tôi âu yếm như vậy. Cảnh quay cuối cùng, ống kính hướng thẳng vào tủ tivi nhà cậu. Chỉ có hình ảnh một chiếc tủ đựng tivi lặng im, trống rỗng và cũ kỹ. Nhưng tôi nghe thấy giọng anh ấy. Anh ấy nói, anh yêu em, anh yêu em. Anh ấy nói một cách chân tình như vậy. Tôi không nhìn thấy nhưng có thể biết rằng anh ấy đang hôn cậu. Tại sao tôi muốn tự sát? Hồi đó tại sao tôi muốn tự sát chứ? Vì tôi không chịu nổi việc bạn trai phản bội mình như vậy. Nếu là cậu có chịu nổi không? Anh ấy gặp tai nạn, tôi không cố ý chạy nhanh như vậy. Tôi không biết anh ấy bị đụng xe phía sau. Lúc đó tôi rất đau khổ. Tôi chỉ muốn chạy về nhà. Tôi phải rửa ruột trong bệnh viện, khó khăn lắm mới thoát chết. Mẹ tôi rưng rưng nước mắt hỏi tại sao lại tự sát. Tôi nói với bà rằng cậu đã mê hoặc Lâm Kiều khiến anh ấy phản bội lại tôi. Cậu đừng nhìn tôi như vậy. Những điều tôi nói ít nhất có 50% sự thật. Chẳng phải thế sao? Con người thường phải trả giá vì hành động của mình. Đó chính là cái giá mà cậu phải trả. Sự việc rốt cuộc như thế nào chỉ có cậu và Lâm Kiều biết. Nhưng không ai tin cậu. Lâm Kiều nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói anh ấy không thể tỉnh lại ngay được. Anh ấy không thể đứng lên mà nói rằng tôi đã nói sai. Sau khi Lâm Kiều tỉnh lại là lập tức chạy đi tìm cậu. Tôi nói với anh ấy cậu hận anh ấy đến chết. Nhưng người hận anh ấy nhất chính là tôi. Nhất định cậu không hận anh ấy như tôi đâu.
Anh ấy bị bố mẹ nhốt trong nhà nên đã nhảy ra ngoài từ cửa sổ tầng 3, gãy luôn bên chân, khó khăn lắm mới được chữa lành.
từ đó anh ấy không còn chơi bóng rổ được nữa. Hồi đó tôi nghĩ hình ảnh Lâm Kiều trong lòng tôi đã bị cậu hủy hoại rồi, không buông tay cũng không được.
Cô ấy quan sát biểu hiện của tôi, đôi mắt lấp lánh, giọng nói hàm chứa sự mãn nguyện kỳ lạ.
Nhàn Tống, cậu có thấy rất đau khổ không? Nhất định là rất đau khổ nhỉ. Cậu và Lâm Kiều vốn dĩ có thể có 4 năm tươi đẹp, chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau nỗ lực. Nhưng hai người đã tự vùi dập bản thân mình. Giờ đây anh ấy không còn sống được bao lâu nữa, hai người sẽ không có tương lai nữa rồi.
Tôi cố gắng khống chế giọng nói của mình. Tôi cho rằng khi đã vượt qua được những ngày tháng đau khổ đó, thì cho dù phải đối diện với bất cứ điều gì, tôi đều có thể kiên cường mà đứng vững. Nhưng thực tế lại không như vậy. Nét mặt tôi không chút biểu cảm, giọng nói lại vô cùng run rẩy.
Tô Kỳ, năm đó cậu mới 18 tuổi, làm những việc xấu xa như vậy, sao cậu có thể nở ra tay được?
Cô ấy bật cười, hỏi lại tôi.
Nhàn Tống, năm đó cậu và Lâm Kiều cũng chỉ mới 18 tuổi, hai người làm tổn thương tôi như vậy, sao hai người cũng có thể ra tay được?
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi chịu thua khi cãi cọ với Tô Kỳ. 5 năm trước, tôi đã làm tổn thương cô ấy. Hồi đó tôi đố kỵ với cô ấy, ngoài thành tích học tập còn có tất cả mọi thứ, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ khiến cô ấy bị tổn thương. Cuối cùng tôi đã gây tổn thương cho cô ấy, nhưng không phải do tôi cố ý, còn cô ấy là báo thù điên cuồng mà mãnh liệt. Nhưng cô ấy không hề nghĩ đến chuyện báo thù Lâm Kiều. Những lọn tóc đen uống cong như sóng biển nhấp nhô trước ngực cô ấy. Cô ấy đã kích động tôi một cách thành công, bước qua tôi trong tư thế của kẻ chiến thắng, đi đến cho hành lang sáng tỏ, bỗng nhiên dừng bước, khẽ nói:
Nếu Lâm Kiều không gặp cậu, không gặp tớ, thì tốt biết bao.
Cô ấy đưa hai tay lên ôm mặt, trong giọng nói mới đây thôi còn ẩn chứa sự đắc ý, giờ đã mang theo những tiếng nấc nghẹn ngào. Đó dù sao cũng là người mà cô ấy từng yêu, đó cũng là người tôi từng yêu. Tô Kỳ đã đi khỏi đó rất lâu, tứ chi tê buốt của tôi dần dần ấm trở lại. Tôi nhớ lại một luận điểm nổi tiếng: thời gian đúng gặp sai người thì sẽ thế nào, thời gian sai gặp đúng người thì sẽ ra sao. Tôi và Lâm Kiều, chúng tôi đã gặp nhau trong thời thanh xuân. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, là khoảng thời gian ngây thơ nhất. Tình cảm yêu mến của chúng tôi không nằm trong trục thời gian ấy, từ trước đến giờ đều luôn sai vị trí. Hóa ra, tôi và anh, chúng tôi vốn dĩ đã có thể. Tôi đưa tay che mặt, cố gắng dựa vào tường, đôi mắt ráo hẳn nhưng trái tim lại ứa lệ. Tôi cứ đứng dựa vào tường như vậy. Một lát sau, lôi chiếc gương nhỏ trong túi ra chỉnh lại đầu tóc và sắc mặt, rồi xách giỏ hoa quả lên, ung dung bước ra khỏi góc khuất tối tăm đó,